quyển 16. La Mã, dối trá, gồm 6 phần: lời dẫn, giả làm thân gần, dùng độc mưu hại, giả làm phú quý, giả làm can đảm, loài vật dối trá. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Đạo lớn không ngăn cách, quý ở lời ngay, cho nên nói lời thiện thì xa ngàn dặm, còn có người hưởng ứng. Buông lời bất thiện thì gần trong gang tấc cũng chẳng ai nghe. Đời mạt pháp, người và pháp đều trở thành gian dối, hoặc dựa vào điều phải mà làm thành quấy, hoặc tô điều giả để biến thành thật. Do lòng người có chánh tà nên pháp có giả thật. Vướng vào danh lợi thì nhân ngã càng lớn. Người thân trước mắt còn không nương tựa được, huống là kẻ xưa nay xa lạ, vì thế mà khó kết bạn. Cho nên trong kinh có dạy, trực tâm là đạo tràng, quả đúng như vậy. Số 2 nhỏ, giả làm thân gần. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, tất cả sự gian trá, giả dối, mê hoặc, nhìn bề ngoài giống như ngay thẳng, nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều bất chính. Thế nên, người trí phải phân rõ chân ngụy. Thuở xưa, có ông bà La Môn tuổi đã già, nhưng lại cưới được vợ trẻ. Vì chê chồng già, nên người vợ nài nỉ chồng mở tiệc, mời các bà La Môn trẻ tuổi cường tráng đến dự. Nghi vợ có tà ý, nên người chồng không bằng lòng. Ngày kia, đứa con trai riêng của ông chẳng may sẩy chân té vào đống lửa. Người vợ trẻ nhìn thấy, nhưng không kéo ra. Người chồng tức giận quá, tại sao thấy con té mà không chịu kéo ra? Người vợ liền đáp, từ nhỏ tới giờ tôi chỉ gần gũi với chồng, chứ chưa bao giờ qua lại với người đàn ông nào khác, thế thì tôi đâu thể kéo đứa con trai này. Nghe vậy, người chồng già tin là thật, bèn mở tiệc lớn, mời các bà la môn trai trẻ đến dự. Bấy giờ, ông ta chứng kiến cảnh vợ mình tư tình với họ, nên rất giận dữ, liền lấy hết báu vật, bỏ vợ ra đi. Trên đường, ông gặp một bà La Môn và kết bạn. Đến tối, hai người ngủ chung, sáng lại lên đường. Bà La Môn kia nói, chỗ ngủ hôm qua có một lá cây dính vào áo của tôi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề lấy một vật gì của ai. Tôi muốn trả lại cho chủ nhân của nó. Ông hãy đợi ở đây, tôi trả xong sẽ trở lại. Nghe lời này, bà La Môn già càng tin tưởng và thương kính bội phần, nên bằng lòng đứng đợi. Người bà La Môn kia dối đem lá cây vào trong khe rồi nằm chơi. Một lát sau trở lại nói là đã trả xong. Khi đó bà La Môn già mắc tiểu nên đem báu vật gửi cho bà La Môn kia. Thời cơ đã đến, người kia ôm lấy của báu trốn đi. Biết người trộm lấy vật báu của mình, bà La Môn già rất tức giận và tiếc nuối. Sau đó lại lên đường. Ông ta dừng nghỉ dưới một gốc cây, nhìn thấy con chim sếu miệng ngậm cọng cỏ, nói với các chim khác, chúng ta thương yêu lẫn nhau nên cùng tập hợp ở một nơi. Bấy giờ các loài chim khác đều tin thật nên bay đến tụ tập. Đợi sau khi các loài chim rời khỏi tổ, sếu liền bay đến mổ trứng chim ăn. Khi thấy các chim kia về thì nó lại ngậm cỏ. Biết được sếu gian nên tất cả đều bỏ đi. Rồi cũng tại gốc cây ấy, ông lại thấy một người xuất gia ngoại đạo, thân mặc áo vá, bước đi chậm rãi, miệng nói, chúng sanh tránh ra. Thấy thế, bà La Môn già hỏi, tại sao ông vừa đi vừa nói tránh ra? Ngoại đạo đáp, là người xuất gia, tôi thương xót tất cả. Sở dĩ nói như vậy, là vì tôi sợ làm tổn thương trùng kiến. Nghe thế, bà La Môn già tin là thật, nên đến chiều tối tìm tới nhà ông ta. Đến nơi, chỉ nghe tiếng ca múa và thấy một phụ nữ bước ra từ căn hầm trong phòng, đến giao hoang với ngoại đạo xuất gia, trong tiếng đàn hát đùa giỡn. Thấy vậy Bà La Môn già suy nghĩ, muôn vật trong thiên hạ đều không đáng tin, và nói kệ rằng, chẳng chạm đàn ông khác, đem cỏ trả lại chủ, chim sếu giả ngậm cỏ, ngoại đạo sợ hại trùng. Miệng luôn nói tránh ra, dối trá như thế đấy, đều không đáng tin cậy, đời sau khổ khôn lường. Cho nên, Kinh Niết Bàn ghi rằng, Đức Phật dạy, như bài kệ ngày xưa ta từng nói, tất cả dòng sông đều có khúc quanh, tất cả rừng cây đều có gỗ quý, tất cả người nữ đều có gian dối, tất cả không vướng liền được an vui. Số 3 nhỏ, dùng độc mưu hại. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Đề Bà Đạt Đa dùng đủ mọi cách để sát hại Phật, nhưng không được. Gặp lúc một Bà La Môn người Nam Thiên Trúc rất giỏi chú thuật, pha chế thuốc độc đến. Đề Bà Đạt Đa liền nhờ ông ta pha chế, rồi tự tay mình rải lên Đức Phật, nhưng bị gió thổi ngược rơi trở lại trên đầu nên bất tỉnh, ngã lăn ra đất sắp chết, không phương cứu chữa. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa trúng độc sắp chết. Vì thương xót, Đức Phật nói thật với A Nan: Từ lúc hành đạo Bồ Tát cho đến khi thành Phật, ta thường thương xót Đề Bà Đạt Đa không hề oán ghét. Nếu đúng như vậy, thuốc độc sẽ tự tiêu. Vừa dứt lời, thuốc độc liền được giải. Thấy vậy, các tỳ kheo thưa rằng: Hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa luôn khởi lòng ác đối với Như Lai, vậy mà tại sao Như Lai còn cứu sống? Đức Phật nói: Không chỉ ngày nay Đề Bà Đạt Đa có ác tâm với ta, mà quá khứ cũng vậy. Các thầy tỳ kheo lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa Đề Bà Đạt Đa có ác tâm với Ngài như thế nào? Đức Phật kể: Vào đời quá khứ, trong thành Ba La Nại, nước Ca Thi, có hai vị tể tướng. Một vị tên là Tư Na, vị kia tên là Ác Ý. Tư Na thường làm theo luật pháp, còn Ác Ý luôn làm việc ác, thích gièm pha. Một hôm, Ác Ý tâu với nhà vua: Tư Na muốn tạo phản. Nhà vua liền cho người bắt nhốt Tư Na. Lúc ấy các vị trời và thiện thần ở giữa hư không nói: Người hiền này quả thật không có tội, cớ sao lại bắt ông ta? Lần thứ hai, Ác Ý cướp kho nhà vua, rồi đổ oan cho Tư Na, nên nhà vua không còn tin tưởng nữa, bèn ra lệnh bắt Ác Ý giao cho Tư Na định tội. Tư Na liền khuyên Ác Ý đến sám hối với nhà vua. Biết mình có tội, Ác Ý liền trốn sang nước của vua Tỳ Đề Hê, là một chiếc hộp báu đựng hai con rắn độc. Nếu người thấy rắn này thì sẽ bị khí độc làm hại. Thế nên Ác Ý nhờ vua Tỳ Đề Hê sai sứ giả đem hộp báu này dâng cho vua nước Ca Thi và Tư Na, rồi dặn rằng chỉ có hai người này xem, không cho người khác thấy. Nhìn chiếc hộp báu trang sức quá đẹp, vua rất vui mừng, liền sai Tư Na mở hộp ra xem. Tư Na thưa: Vật từ xa đem đến thì không nên tự mở xem, thực phẩm từ xa đem lại cũng không nên ăn vội. Vì sao? Vì nước kia có kẻ ác, có thể dùng vật độc để hại chúng ta. Vua nói: Nhưng trẫm quyết muốn xem. Tư Na ân cần can gián đến 3 lần, nhưng nhà vua vẫn một mực đòi xem. Thấy vậy, Tư Na nói: Tâu đại vương, nếu không tin lời hạ thần, thì đại vương tự mở xem, hạ thần không dám. Vừa mở hộp ra, nhà vua bị chất độc làm mù hai mắt. Tư Na vô cùng đau buồn xót thương, liền cho người đi khắp 4 phương tìm thuốc hay về chữa trị cho vua. Vua được bình phục như cũ. Nhà vua bấy giờ là Xá Lợi Phất, Tư Na chính là ta, còn Ác Ý là Đề Bà Đạt Đa vậy. Số 4 nhỏ, giả làm phú quý. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Phật bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ tại thành Ba La Nại, nước Ca Thi, có Bà La Môn học rộng tên là Phất Lô Hê, là thầy của vua, có 500 học trò. Bấy giờ Bà La Môn nuôi một nô bộc tên là Ca La Ha, có nhiệm vụ cung cấp đồ dùng cho các đồng tử. Nô bộc này căn tính lanh lợi, nghe nhớ tất cả các lời dạy. Một hôm, Nô Bộc xích mích với các đồng tử, liền đến nước khác, giả xưng là con của Bà La Môn Phất Lô Hê nước Ba La Nại, tên là Gia Nhã Đạt Đa. Nô Bộc đến nói với quốc sư nước này rằng: Tôi là con của Bà La Môn Phất Lô Hê, quốc sư nước Ba La Nại, cố ý đến đây học pháp Bà La Môn. Quốc sư bảo: Được. Nô Bộc này thông minh, vốn đã từng nghe, hôm nay nghe lại nên ghi nhớ tất cả. Quốc sư này rất vui mừng, liền bảo dạy cho 500 học trò của ông. Ông nói: Ngươi hãy dạy thay ta, ta phải lo việc triều chính. Vì quốc sư này không có con trai, chỉ có một người con gái, nên bảo Nô Bộc: Này Gia Nhã Đạt Đa, nếu ngươi nghe lời đừng trở về nước, ta sẽ gả con gái ta cho ngươi. Thưa, con xin vâng lời. Thế rồi họ cùng ở chung một nhà, cuộc sống rất đầy đủ sung sướng. Là người khó tánh, mỗi khi người vợ làm thức ăn, Gia Nhã Đạt Đa thường chê sống, chê chính, không vừa miệng. Người vợ suy nghĩ, nếu có người từ nước Ba La Nại đến, ta sẽ hỏi họ cách thức ăn uống của nước ấy để cung phụng cho chồng. Bấy giờ Bà La Môn Phất Lô Hê của nước kia nghe việc này liền nghĩ: Nô Bộc Ca La Ha của ta trốn sang nước ấy, ta nên đến đó để gặp. Bà La Môn liền sang nước ấy. Khi đó, Nô Bộc đang dạo chơi trong vườn với các học trò. Từ xa nhìn thấy người chủ cũ, Nô Bộc sợ hãi, nói nhỏ với các học trò: Các con hãy trở về, mỗi người tự học thuộc. Sau khi học trò đi về, Nô Bộc đến trước người chủ cũ, lễ bái và thưa: Con đến nước này, nói đại gia là cha của con, đại gia là người giàu sang quyền thế trong xã hội. Rồi con theo vị quốc sư ở đây, học thông các kinh điển. Quốc sư gả con gái cho con. Hôm nay, mong ngài đừng kể việc của con sẽ làm đúng bổn phận nô bộc, hầu hạ đại gia. Bà La Môn chủ là người hiểu rành việc đời, liền bảo: Ngươi thật là con ta, hãy mau đứng dậy. Nô Bộc liền về nhà vợ, nói với mọi người trong nhà: Cha tôi đã đến. Nghe chồng nói vậy, người vợ vui mừng, làm các thức ăn uống. Dọn thức ăn xong, người vợ thừa lúc rảnh rỗi, âm thầm lễ bái Bà La Môn và thưa: Con hầu hạ chồng, nấu nướng thường không vừa ý. Mong cha dạy con biết, khi còn ở nhà, anh ấy thường ăn những gì, để con làm thức ăn uống như thế. Bà La Môn khách liền nổi giận và suy nghĩ: Như thế thật là khốn khổ cho con gái người ta. Rồi bảo: Con hãy mau đứng dậy. Trước khi trở về, ta sẽ dạy con một bài kệ để chồng con không còn nói nữa. Nghe vậy, người vợ vui mừng, từ biệt lui ra, rồi về nói với chồng: Cha của chàng từ xa cố ý đến đây, phải trở về sớm. Người chồng suy nghĩ: Như lời vợ nói, nên để ông ta về sớm, chứ cho ở đây lâu, e rằng nói năng sơ hở, tiết lộ làm tổn hại lớn cho ta. Người chồng liền đưa nhiều tiền, bảo vợ làm thức ăn, rồi hầu hạ Bà La Môn. Người chồng là tàu chủ, tức người phụ trách hoặc chủ trì một tổ chức nào đó, bận họp bạn bè nên không có ở nhà. Dâng thức ăn xong, người vợ lại chào từ biệt, xin cha nói kệ. Thế là Bà La Môn liền nói: Không cha đến xứ khác, dối trá gạt mọi người, thường ăn các thứ dở, sao lại chê món ngon? Này ta cho con bài kệ này, mỗi khi chồng con nổi giận, chê thức ăn dở, con đứng một bên, quay lưng lại, đọc nhỏ bài kệ đủ cho chồng con nghe. Chỉ dạy xong, Bà La Môn trở về nước, Nô Bộc ra tiễn chủ về. Sau đó, mỗi khi đến giờ ăn, chồng lại nổi sân. Người vợ đứng bên cạnh, đọc thử bài kệ. Người chồng nghe bài kệ này, trong lòng không vui, thầm nghĩ: Ồ, lão già này đã nói điều xấu của ta ra rồi. Kể từ ngày đó, người chồng thường nói nhẹ nhàng, mong vợ đừng giận, sợ vợ sẽ nói với người khác những điều bí mật của mình. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Bà La Môn Phất Lô Hê, người chủ cũ, nay chính là ta. Nô bộc Ca La Ha thuở ấy, nay là tỳ kheo Xiển Đà. Xiển Đà trước đây đã từng cậy thế lực của ta dối gạt người khác, nay cũng lại như thế. Số năm nhỏ, giả can đảm. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, tất cả các pháp đều không thật, vì ngu si nên chúng sanh không nhận ra người quen kẻ lạ, đến nỗi giận mắng, sát hại, gây nhiều tội nặng, nên đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô lượng. Ba đường ác là ba nơi thống khổ, đó là hỏa đồ, đao đồ và huyết đồ, đồng nghĩa với tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như tại căn phòng của một ngôi chùa trong núi, ma thường đến quấy phá, khiến tăng chúng không dám ở. Bấy giờ, một vị khách tăng đến xin ngủ nhờ. Thầy Duy Na là một chức vụ quản lý, điều hành, lo liệu các việc của các đại chúng trong chùa, ngày nay gọi là tri sự. Thầy Duy Na xếp cho ở ngay căn phòng trống này và nói, căn phòng này có ma quỷ ưa hại người, thầy ở được thì ở. Tự cho mình là người trì giới đa văn, vị khách tăng tuyên bố, tiểu quỷ này thì có thể làm gì được, ta sẽ thu phục nó. Nói xong, vị khách tăng liền vào phòng. Chiều tối có thêm một vị khách tăng đến chùa xin ngủ. Thầy Duy Na cũng lại đưa vị này đến căn phòng kia và cho biết là có ma thường đến hại người. Vị khách tăng này cũng nói, tiểu quỷ này thì có thể làm gì được, ta sẽ thu phục nó. Vị tăng đến trước vào phòng, đóng cửa, ngồi yên chờ ma. Đêm tối, vị tăng đến sau, gõ cửa xin vào. Vị tăng trước cho là ma, nên không mở cửa. Vị tăng sau dùng toàn lực phá cửa. Vị ở trong cố sức chống lại. Vị ở ngoài mạnh hơn, nên xô được cửa xông vào. Thế là đánh nhau đến sáng. Hai vị này mới nhận ra là bạn học cũ. Cả hai đều hổ thẹn xin lỗi nhau. Mọi người tụ tập cười chê. Chúng sanh cũng như thế, năm ấm không thực, không nhân, không ngã, do chấp tướng mà sanh ra tranh đấu, rồi tàn hại lẫn nhau. Nếu mang ra mổ xẻ, thì cũng chỉ có xương thịt mà thôi, không nhân, không ngã. Thế nên, Bồ Tát dạy chúng sanh, nơi nguồn gốc trống rỗng,